tuy nó dưỡng mà nó giác cũng gọi là dưỡng, nếu nó có giác vẫn chưa có lìa dưỡng, nếu không giác cũng là như thế. Cái đoạn này quý vị nghe hơi khó một chút, thì khi mà nói rằng cái dưỡng diệt thì giác tâm là bất động, dưỡng diệt thì giác tâm bất động, thì như vậy cái dưỡng hết thì cái tánh giác hiện ra, cái đó là bất tuyệt, phải không? Nhưng mà tới đoạn sau Phật lại nói y nó dưỡng mà nó giác thì cái nói giác đó, cái giác đó nó cũng là dưỡng nữa. Gặp nói cái giác cũng vẫn chưa lìa dưỡng, nói không giác cũng là dưỡng luôn. Thì như vậy là sao? Như vậy khi dưỡng việc là thì lúc đó nói là gì? Bởi chỗ này là Phật chỉ cho cái chỗ tư đến chí chính của chư Phật chư Bồ Tát, cho nên ngài chỉ không còn một tí định nào khi chúng ta thèm tư, thì những cái dưỡng như là vọng tâm không diệt, khi nó diệt hết thì tánh giác diệt hiện tiền, và đó là chúng ta dễ hiểu. Nhưng mà ở đây nói tánh giác mình lấy cái đối với dưỡng mà nói là giác đó, cái đó cũng là dưỡng, cũng là dưỡng, phải sao vậy? Bởi vì đối đã mà lập, phải không? Đối với dưỡng mà lập giác thì giác là đối với dưỡng, như vậy dưỡng nhất thì cái giác đó mình giữ lại hay không? Tôi dụ như khi quý vị ngồi thiền vận tâm giấu lên nghĩ về chuyện thế gian, cái quý vị liền ở cái trí tuệ rất ngã lên khó cái nghĩ đó, nó cái nghĩ này là điên đảo là vọng tưởng. Thì khi mà ở cái trí tuệ biết cái nghĩ trước là điên đảo là vọng tưởng, thì cái nghĩ trước là dưỡng nó liền diệt, thì cái giác tức là cái trí tuệ biết dưỡng vọng tưởng đó còn là an toàn. Nên đỡ là không nên đỡ, nếu lúc đó còn đỡ là như vậy có trí mà mình biết có vọng tưởng mà nói là dưỡng thì cứ giữ là thì như vậy là trúng hay là sai? Như vậy thì cái sai nó sẽ chuyển trí, trí tức là giác, phải không? Cái trước là vọng là dưỡng, cái sai là trí, nhưng mà dưỡng trước diệt thì cái giác kia cũng không còn, phải không? Còn đỡ với đỡ cái đó thì nó cũng thành dưỡng nữa, phải không? Thì đó là cái gì thế, cái tổ tư nói như vậy. Thì như vậy cái giác đó họ bỏ đi thì lúc đó nó hết dưỡng, còn nếu mà mình còn giữ lại cái đó thì nó là còn dưỡng. Và như vậy cái tế đó hoặc là nhớ giác hoặc nhớ không giác cũng đều là dưỡng hết. Như vậy là sao? Là bởi vì nếu khi đó chúng ta không thể lập là giác mà cũng không thể lập là không giác, chỉ biết dưỡng lìa dưỡng rồi thì như bất đạt, đừng lập giác thì cũng đừng lập không giác. Bởi vì chẳng ngày nếu mà không có rằng thì mình thực là khó tu, bởi vì cứ nói rằng cái giác cái chỉ là dưỡng và mình không dám cho có cái giác, mà không dám cho cái giác thì khi dẫn tới đi bỏ dưới đây là sao? Rồi phải mặt trần cho nó chạy như thế. Vì vậy cho nên mình phải hiểu rõ dẫn tưởng giấy đen thì dùng cái giác trị nó, thì dẫn tưởng diệt chiến rồi cái giác cũng bỏ liền. Thì như vậy cái giác để trị cái dẫn, dẫn hết thì cái giác cũng đi hơn, thì như vậy là trúng. Còn nếu dẫn tưởng giấy đen dùng cái giác trị, cái dẫn tưởng hết thì giữ cái giác đó để mà viết lặng hòa thì cũng là Phật. Viết là bằng cách này, ví dụ như mình hồi nãy mình có vọng, mình nói đó là vọng, cho nên mình cái vọng nó truyền. Vậy giờ cái vọng truyền rồi cứ nghĩ đó là vọng rồi, cứ thấy nghĩ đó là vọng thì cứ nghĩ nó là vọng rồi, cho nên cái giác đó là dưỡng. Phải là dưỡng dạy thì tất nhiên nó không có gì khó hết. Còn nếu không hiểu như vậy thì nghe nói cái giác cái này dưỡng rồi băng nó băng ngang nó sẽ làm sao thì tốt. Tuy nhiên cái giác đó là dưỡng vì đối với cái dưỡng kia, thì dưỡng kia hết thì cái giác dưỡng mình cũng bỏ, thì như vậy tức là bỏ rồi cái như như đó. Còn nếu mà còn giữ cái dưỡng dưỡng giác hoặc là giữ cái không giác cũng đều là dưỡng hết. Thế nên cái dưỡng diệt gọi là bất bằng, nghe không? Thì như vậy tất cả cái dưỡng, cái dưỡng tẩm, dưỡng tâm và cái dưỡng tứ giác đối trị cái dưỡng tâm đó, tất cả cái dưỡng nó diệt thì lúc đó gọi là bất bằng, nghe không? Bất bằng là gì? Là như như là như là tạng hay là pháp thân. Đó là Đức Phật chỉ rõ về cái tu dưỡng rồi đó. Cái dưỡng diệt thì gọi là bất bệnh chứ không phải diệt. Dưỡng diệt là hết, nhớ vậy. Dưỡng diệt rồi thì gọi là bất bệnh chứ không phải dưỡng diệt là hết. Ngài thiện nên kể tất cả về đó là chúng sanh thời mạt pháp nên phải xa lìa tất cả cả cảnh giới nguyện đó như là tất cả chúng sanh à, tất cả đồ đó thì chúng sanh đồng mà có nên phải xa lìa tất cả những cái nguyện đó, cái cảnh giới nguyện đó như là thì như vậy đó là cái câu hợp hợp dạ mình phải xa lìa hết tất cả những cái hư vọng nguyện đó do cố gìn giữ cái tâm xa lìa, cái tâm như dưỡng đó cũng lại xa lìa, xa lìa là dưỡng cũng lại xa lìa, xa lìa lìa cái dưỡng cũng lại xa lìa. Được không có chỗ lìa tức là từ pháp điển. Thế đoạn này nghe khó hiểu rồi sao? Cái gì mà lìa hoài? Lìa cái nào rồi lìa cái nào rồi lìa? Nên thì giờ cái tha lìa tất cả cái dữ cái nó vọng tưởng đó thì mình biết rồi. Tha lìa tất cả cảnh giới như vọng dữ đó thì đó ai cũng biết. Dù còn tất nặng cái hư vọng dữ đó nào cũng đều là còn ở trong cái sinh diệt. Bây giờ do cái tâm mà kiên trì gìn giữ cái tâm mà xa lìa đó thì khi mà xa lìa tất cả cái cảnh giới hy vọng những giới đời họ dần cứ giữ cái tâm xa lìa. Ví dụ như thế giờ ví dụ như ta muốn xa lìa tất cả cảnh dưỡng đó thì mỗi khi thấy người tôi chỉ nói là dưỡng, thấy vật tôi cũng nói là dưỡng, tâm khởi nghĩ tôi cũng nói là dưỡng, cái gì dưỡng lên tôi cũng đều nói là dưỡng, bình tâm dứt đó gọi là xa lìa, xa lìa cái dưỡng. Nhưng mà đời tôi chứng lấy cái dưỡng, cái gì cái dưỡng tôi nhớ là nhớ mà nói trong lòng tôi thì cái nhớ đó gọi là kiên trì cố mà gìn giữ cái dưỡng đó. Thì cái gìn giữ cái dưỡng là có đâu có bệnh không? Vì vậy cho nên mà tôi mình nói rằng là chuyên chất từ những ly tâm, tức là tâm dưỡng ly như vậy đó thì cái tâm như dưỡng đó cũng phải xa lìa, phải xa lìa cái tâm đó luôn. Cái tâm mà cố gắng nhớ cái gì cái dưỡng đó thì cái tâm đó phải xa lìa luôn. Xa lìa cái xa lìa đó là dưỡng cũng lại xa lìa, cái xa lìa là dưỡng cũng lại xa lìa, tức là mình biết cái dưỡng cái đó cũng bỏ luôn đi. Cái lìa dưỡng, cái xa lìa, lìa dưỡng tức là cái nghĩ xa lìa dưỡng thì cũng phải xa lìa nữa. Và như vậy đó mới được không có trở lìa, mà được cái không trở lìa thì như vậy mới trừ hết các điểm. Sao lại vậy? Bởi vì tất cả những cái hay để giới ban khá cái giả, những cái hay khá cái giả đó mình còn giả thì cái thấy cái kia là hay, nhưng mà bởi vì cái giả hết thì cái hay đó nó cũng không nên còn. Thì bây giờ như trước mình nghe rằng thấy cảnh là thiệt, thấy người là thiệt, chấp nhận tưởng của mình là thiệt, cho nên nhận tưởng đối lên mình nhận nó để rồi nuôi dưỡng nó, suy nghĩ và ngoại cảnh đó mình cũng chấp nhận ngoại cảnh là thiệt, cho nên mình duyên theo như vậy. Thì mình chấp nhận dưỡng là mình, là thân, là tánh. Bây giờ mình biết cái đó là giả, thân, cảnh và lẫn tâm đều không thiệt. Vì phải dùng cái trí giả chết biết nó là dưỡng đó. À, thì cái trí biết dưỡng đó đó, đối với cái cách thật chết thì cái trí ta là hay, ở đây là khổ. Thì như mà cái trí đó nó mạnh giờ, thì cái lẫn tưởng tất cảnh thật người thật bớt lần lần nó mờ nó hết, thì cái vọng tưởng lần lần nó mờ hết, nhưng mà còn cái trí trí trước nó là vững rồi thì cái trí đó nó cũng là các bạn, là các bạn làm cho chúng ta chiến thắng bảo vệ được cái thể bất bệnh. À, vì vậy cho nên cái trí đó chúng ta phải lìa luôn nó, lìa luôn nó, tức là khi vọng không còn thì cái trí từ vọng cũng không hết. À, cứ từ vẫn hết rồi thì những cái ý niệm gì mà nghĩ xa lìa cái này, xa lìa cái kia, những ý niệm đều dứt hết, dứt bật những ý niệm xa lìa rồi thì lúc đó tâm nó là như như bất động, phải không? Còn một niệm nghĩ xa lìa thì cũng đều là bệnh hết, phải không? Vừa giới một niệm nghĩ xa lìa đều là bệnh. Vì vậy cho nên nó là xa lìa cho đấy, không cần có chỗ xa lìa, cái đó mới trừ được dưỡng. Vừa giới thiệu xa lìa thì cái đó cũng là dưỡng. Vì vậy cho nên đối với toàn thân chúng ta thì tất cả những cái giận tưởng điên đảo thì chúng ta thấy nó là dưỡng rồi, nhưng mà đối với những thành thân dị dụng chư Phật chư Bồ Tát thì cái đó là dưỡng hay là thiệt? Ở trường thì mình tưởng đó là dính, phải không? Nó là khi mình nghe lòng thì tất cả những cái hành động, những cái tư tưởng, những cái gì của mình đó đều là cái giả, cái giả. Còn như là của chư Phật, chư Bồ Tát, những cái thành thân dị dưỡng đất này thì mình tưởng nó là thiệt, là dính. Nhưng mà sự thật không phải vậy. Bởi vì nơi mình thì có những cái ngữ, những cái tưởng, những cái hành động đó nó cũng theo mình mà nó hư giả, vì đó là cái của vọng tưởng như mã. Nơi chư Phật chư Bồ Tát thì thành thân dị dụng với các ngài là cái tứ, cái dụng của cái chân như hay là của bản giác. Thì tứ là dụng nó cũng là cái từ duyên mà hiện khởi, phải không? Mà đó là từ duyên hiện thể thì đó phải là thiệt. Vì vậy cho nên tất cả những cái dịu dụng trí tuệ lìa dưỡng của người tu, dịu dụng cái trí tuệ lìa dưỡng là dịu dụng của cái gì? À, người nói là sách nó là hay là dịu dụng thì đó cũng là bệnh. Cho nên khi mà lìa dưỡng thì cái trí tuệ lìa dưỡng đó cũng phải lìa luôn. Thì như vậy ông nói gọi là như như bất đoạn, như vậy thì gọi là trừ được cái thể. Thì như vậy mới trở về cái bất sanh bất diệt, nhập được cái thể như lai tàn. À, khi mình nhập được cái đó rồi thì từ đó rồi nó là cái an nhiên tự tại. Còn nếu mình còn chấp những cái dụng sinh diệt thì cái đó chưa phải là thiếu chính trong cái bất sanh bất diệt. Vì vậy mà đã phải lìa hết tất cả những niệm dưỡng. Mình thấy chỗ này thì quý vị tự nhắc thấy, nghe thì chúng ta thấy nó hơi quá cái sức của mình, phải không? Vì mình tu như vậy, có thân lìa dưỡng mình cứ giữ nó hoài, giữ chưa được đâu, phải không? ví dụ ta giữ là ví dụ như là thành nhớ nè, thân này là giả nè, cái vọng tưởng là giả, là cảnh là giả, muốn dưới như vậy mà còn chưa lên chưa nhớ ra phải không? Ngày giờ biết cái mà được nhớ như lên vậy rồi lìa hết chuyện rồi mà có nhớ nó cũng phải bỏ nữa thì nó đi xa hơn cái hành động của mình nhớ xa về cho cái không còn chuyện thay giờ nào nữa thì cái đó là sai quá xa. Thành thử là đây là chúng ta học để biết con đường mình sẽ đi tới chứ không phải hiện giờ mình đã đi tới. Như vậy mà nó khó là vì mình chưa đi tới, nhưng mình biết trước như vậy thì ngày mai mình đi tới đó mình không mất kẹt. Còn những người không có học như vậy sử dụng như bỏ họ đừng tất cái thân này là thiệt, đừng tất cái cảnh này là thiệt, thì lúc đó họ nói thân không thiệt, cảnh không thiệt, họ cứ ra nghĩ như vậy, họ cho đó là họ chứa chính, thì như vậy là họ có được đến chứa chính giải thoát hay không? À, tức là họ còn mắc kẹt trong cái thứ sinh diệt của họ. Họ thứ sinh diệt cái chính là gì? Như vậy cho nên Đức Phật ngài dạy có đoạn này hay là hai phản, phản thứ nhất và phản thứ hai này đều là chỉ thẳng cho hàng thượng tăng, thượng cơ về cái chỗ tu tỏ về cái duyên giác, duyên mãn. Như vậy cho nên muốn được duyên mãn cái tấm duyên giác đó thì phải đi tới cái chỗ chứa chính như vậy, chứ không phải chỉ nói cái tình thần. Thì chúng ta hiểu đó rồi thì nói không có ngại, tuy nhiên nó quá cái sức của mình thì mình chưa tới, nhưng biết trước để ngày mai mình tới thì phải tôi nhờ nè, mình thấy đường trước của mình nó như vậy đó, nó tới đó thì phải như vậy. Bây giờ mình chưa lừa được hưởng thì phải cố làm sao, phải kiên trì cái thân duy dưỡng chứ, phải không? Thì bây giờ mình chưa lừa được hưởng, mình còn chờ thấy nó hưởng rồi chờ thấy nó thiệt, rồi chờ thấy hưởng rồi chờ thấy thiệt, nó cứ nghe cái nó chuyên nghe rồi. Thì bây giờ mình phải đoán đừng có phút nào thấy thiệt hết, vì phải nhờ cái thấy duy dưỡng cho thật kỹ, chừng nào mà tới sự vật giữa này mình đều biết cái gì nữa, nếu không còn chạy theo thì lúc đó mình phải làm cái gì đó. À, lúc đó mới xả cái con kiên trì như diễn đó, phải không? Xả cái con đó để mà xa lìa nó, thì như vậy lần lần thì nó tiến lên được. Chứ còn nói bây giờ mình xả lìa nó thì sao? Bây giờ nghe Phật nói chỉ phải xả cái con mà viết diễn đó nữa, thì dần 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 xả lìa nó thì khi cảm diễn thì chưa có biết diễn, mình thấy nó là thiệt, mà bỏ không biết diễn thì sao? Thì cái cảm thiệt thì thiệt là, nó thiệt là thì mình cứ trả sao nó mãi, như vậy là mình sao một tí, phải không? Cho nên phải hiểu, mình tôi là giai đoạn đầu, mình lầm lẫn, chấp thân, phản thân là thiệt. Thì giờ tới cái tâm dụng mạnh nhất, hiệu quả nhất, là phải vận dụng cái trí là quán chiếu thấy thân phản và tâm đều là hiển hóa. À, thấy thân phản tâm hiển hóa, thấy như vậy một ngày được một giờ, được hai giờ, cho đến ngày sau 12 giờ mình đều thấy như vậy hết, rồi cả ngày cả đêm đều thấy như vậy hết, rồi trong đó thì sẽ xả cái tâm kiên trì hiển hóa. Rồi xa lìa nó, xa lìa cho tới không còn để xa lìa, thì như vậy nó hoàn toàn giác. Còn mình ban đầu thì phải nhờ cái duy dụng đó, phải khó từ cái cách học kia. Đây Đức Phật nó dùng cái thí dụ, ví như có lửa, nghe cái thân lửa, nó làm nhân với nghe, thì lửa từ con gỗ mà thoát ra thì cái gỗ đó liền hết, tức là bị cháy tiêu. Xe bay khói diệt, dùng cái rưỡn tu cái rưỡn cũng là như thế. À, Đức Phật dùng cái thí dụ cho mình dễ hiểu. Thí dụ như hai cái thanh gỗ hồn kia ở nhà đen hay chế độ hay chế lửa đó, chỉ được dùng hai cái thanh gỗ để tọa nè, hai cái tọa nè, tọa cho tới nắm vào cái là đỡ cho nhiều người, thì khi mà nắm vào cái vắt ra cho nhiều người đó, thì như vậy tức là trái có nhiều người rồi thì hai thanh gỗ nó cũng trái rồi, họ trái nhiều người trái thanh gỗ, thì như vậy nhân hai thanh gỗ mà tọa nhau ra lửa, lửa đã cháy hai thanh gỗ, và hai thanh gỗ cháy hết rồi thì có cái gì nữa? Có ta bị gió bay, cái khó cũng hết. Khi hết hai thanh gỗ nhưng mà còn ta, còn khó, đến ta cũng hết, khó thì không còn. Thì lúc đó thì nó gọi là cái gỗ mà cứu chúng. Thì chúng ta tu vậy, trước hết do quán chiếu thân tâm nó là như rửa, thân tâm như rửa mà dùng quán chiếu là ví dụ như mượn hai cái đó, hai cái thanh gỗ để mà tọa ra lửa, lửa là dụ cho sự quán chiếu của mình, do cái quán chiếu đó mà nó thiêu đốt hết thân và tâm, không còn hoạt nữa, cũng như là hai thanh gỗ cháy bị cháy thiêu. Nhưng mà lúc đó hai thanh gỗ bị cháy rồi mà co tàn tàn khói vẫn như vứt, thì như vậy đó chưa hết, cũng từ khi mà chúng ta thấy vận chuyển là vướng, thân là vướng, mà lúc nào cũng thấy như vậy thì coi như thân và vận chuyển bị phá hết rồi, nhưng mà còn cái tâm nghĩ vướng đó, đó là ví dụ như là thất ca, cái tâm đó diệt đi thì cũng như ta đây. Vì ở tâm mà chuyên từ dưỡng vỡ rồi như ta đây, thì cho thấy cái ý niệm nghĩ dưỡng, nghĩ vừa dưỡng đó, cũng không còn nữa, thì cũng như là khó diệt. Thì cái ý niệm nó nhỏ nhiều lắm, ví dụ như khó, ngồi ngờ ở tâm, nó là mình bỏ lên ý niệm đó, thì tâm nó như như. Thì như vậy, đã dùng cái ví dụ để thấy cái tư dưỡng, là trước, ở dùng trí tuệ chiếu soi thân tâm để phá cái thân tâm phân thiệt là hai cái thân gỗ bị cháy lửa cháy, và khi thân tâm phân thiệt rồi thì lúc đó còn cái chất thân tâm rửa chúng ta bỏ lên cái đó là khó là ta đây, rồi khi bỏ cái thấy rửa cái chú viết nguyện, viết thanh tâm nguyện đó, nhưng mà cái ý nguyện muốn sai lựa rồi, cái nguyện còn còn thành thành tâm, thì giờ mình bỏ đơn ý nguyện đó nữa, thì như vậy là như khó nó hết, thì như vậy tức là nó hoàn toàn thật, người tu quán cái đó nó trở về cũng như như. Đức Phật kết luận, các nguyện tuy là hết, mà không vào đoạn diệt, mà phải chết định như vậy thì Đức Phật chỉ cho thấy khi mà mình quán nguyện, thân nguyện, tâm nguyện, giờ mình diệt hết cho tới cái thứ quán nguyện của bỏ và cái ý nguyện, lìa nguyện cũng không còn, thì lúc đó thì không hoàn toàn hết, con mình cũng sẵn sơn rồi, phải không? Nhưng mà không phải là đoạn diệt, và đó là cái đặc biệt, cái bình cảm mình tới đó rồi đó, mình không còn cái dẫn tử, còn cứu thì cũng là bệnh, cứu đấy cũng phải luôn cho tới như như thất bại, thì cái đó là cái chân thật, cho nên nói rằng tới đó không phải là đoạn diệt, tức là không phải hết chân, tưởng như là vẫn không, nhưng mà không phải là không, đó là cái chỗ mà chư Phật đã được viên mãn. Này thiện nam tử, biết nguyện tức là ly, không có tạo cái chuyên tiện, ly nguyện tức là giác, cũng không có cái trí lớn, tất cả đồ đó là chúng thân đời mã có, y nơi đây tu hành như thế mới hay hàng lìa phát nguyện. Thì quý vị thấy thực tình là cái giáo lý đến họ như thế. Đây Đức Phật ngài trả lời cho Bồ Tát Phổ Hiền họ cứ dùng cái phương tiện thứ lớp thế nào để mà tu hành, để xa lìa tất cả ruộng. Thì Phật nói rằng biết ruộng thì tức là lìa, chứ không có cần làm phương tiện nào hết. Nói là biết ruộng là lìa thì không cần làm phương tiện gì. Thì cái chỗ này quý vị nhớ như có tổ thường dạy mình sao? Biết giận là đủ, phải không? Chứ không cần phải làm cái tư nào hết. Không cần nhận cái đến hơi thở, không cần nhận cái gì. Nếu nhận cái khác thì đó là chuyên tiện. Không cần nhận cái niệm Phật, không cần cần nhận cái thần chú, không cần nhận cái hơi thở. Mà chỉ cần biết chuyện là biết cái đó là giận. Giận tức là nghĩa, thì tự nhiên là khó giận. Và đây cũng vậy. Biết nghiễm tức là ly, biết nghiễm tức là bỏ lìa nghiễm, biết giận tức là không phải giận, không phải giận tức là chết, mà lìa nghiễm thì tức là chết, nó không có cái gì khó hơn. Không cần phải dùng phương tiện, đó là chỉ thẳng, nó tu nó trực tiếp như vậy đó. Lìa nghiễm tức là chết, cũng không có thứ đó, không có thứ đó, bởi vì tôi không. Con nghe là do nghe, mà nghe nó có tiếng lớn không? Nghe thì đâu có tiếng lớn, thì giờ giác cũng đâu có tiếng lớn. Viết nghe, không nghe thì biết là giác. Chứ là không có hai tiếng lớn mà. Nhớ tiếng lớn đó là những cái chuyên biệt, mà họ nói cái ngờ. Cái cách chính ý thì chỉ thẳng, biết nguyễn tức là ly, không có cần chuyên biệt. Mà ly nguyễn tức là giác, đâu có tiếng lớn. Mình thấy cái đoạn này thì thấy, thực trình chúng ta học trong các vị thiền sư, nhất là lực tổ dạy tu đối với các bạn kinh duyên giác này mình thấy phù hợp hay không, thấy rõ là như là nghĩa là tổ dạy mình hết nghe tức là giác, phải không? Hết nghe tức là giác, tức là niệm trước nghe chúng thanh niệm niệm theo giác tức là thật. Thì như vậy tức là tỉnh ở đây nói dưới dưỡng tức là lưu, mà lưu dưỡng tức là giác, chứ không có gì hết. Chứ không có chuyên tiền, không có tiếng lớn, mà là cứ nghe nơi đó mà tiếng, nghe nơi đó mà tu, thì chết. Chứ không cần nguyện chuyên tiền, nguyện chuyên lớn. Thì như vậy, cho nên bạn nghe cái chuyên này, coi nó là chỉ thẳng cho những người thượng cơ đó. Vì vì không nguyện chuyên tiền, không cần chuyên lớn, chỉ cần biết rõ cái pháp nguyện thì lìa nguyện, đó là cái thực thiện, nghĩa là thẳng tắp, không có căn cơ, không có phương tiện. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn trình tuyên lại cái nghĩa này mà nói kệ rằng: Sở hiền không nên biết tất cả các chúng sanh từ vô thủy nguyện vô minh đều từ cái duyên giác cái như lai mà dựng lập. Ví như do đó ở giữa hư không, y mê không mà có cái tướng do đó như hư không, cái do đó là hư không. Nếu nó là diệt đi thì cái tánh hư không vốn không có bạn. Nguyện trời mới có cái là giác mà tâm lìa hay cứ nguyện diệt thì đấy giác nó tràn đầy cái là tâm giác. Vì tâm giác là bất bạn, vì cái giác tâm là bất bạn. Nếu các vị giờ tới kia và những chúng sanh đời xa thường nên xa lìa các nguyện, các cái nguyện thở đều lìa như tâm tôi không ra lửa, tôi bị cháy hết lửa cũng tắt đi. Cái giác thì không có thứ đó, phương tiện cũng như thế. Đó, thì như vậy không có thành tận là cùng tiên là tất cả ý nghĩa của các bạn xem. Và Đức Phật là chỉ rõ trong cái lời tận này nói rằng tất cả chúng sanh từ vô thủy, cái vô minh di chuyển nó đã có từ ngày vô thủ, và tất cả cái đó đều là từ ở nơi cái tâm duyên giác của Như Lai mà dự lập. Như hồi khi trước tôi nói coi như là vô minh từ cái giác mà có, nhưng mà sự thật vô không phải cái giác thành vô minh. Vì vậy cho nên ví dụ cũng như ta đến thân đời nó hư thôi, mà ra đến việc hư thân vẫn là bất bại. Ra đến việc hư thân vẫn là bất bại, thì như vậy để biết rằng không ở hư thân không ra đến, cũng như không phải tánh giá mà sinh ra vô minh. Bởi vì cái vô minh là quyển, cũng như ra đến là quyển, cho nên cái quyển hết thì phải chân hiện. Chứ con sao thấy rất là rõ thêm cái quyển từ các cái giác mà không, nhưng mà cái quyển diệt thì cái giác nó được riêng hả, từ cái giác mà không, nhưng mà quyển diệt thì có cái giác được riêng hả. Cái giác con là bất bại, thì chúng ta nghe nói cái quyển từ cái giác mà không thì mình cứ nghĩ lần cái con đó cũng như là cha mẹ không có lan hạt phải không, mình cứ nghĩ lần như vậy thì phải không phải vậy. Nếu con đó coi ví dụ cũng như trong nhà mình đóng chiếc cửa lại thì thấy trong nhà tối, thì hỏi tối từ đâu mà tối, thì nói sao thì trời thấy nhà tối, trời ở trong nhà là tối chứ đâu, thì đóng chiếc cửa thì thấy cái tối điện ra, nó tối từ bên nhà là tối. Bây giờ mình mở chân mấy cái cửa ra thấy sáng rất, thì lúc đó cái tối nó đi đâu? Vì vậy biết cái tối nguyên thân thật có, khi mà đóng cửa thì thấy có tối, mở cửa thì thấy tối, chứ không phải trong nhà không tối, phải không? Không phải trong nhà không tối. Đó, thì như vậy khi nguyên thân ở trong đó thì hãy bảo cho nó không ra. Nhớ vậy cũng như cái vô minh thì thấy nó không ngờ cái bản giác của mình, nhưng mà không phải bản giác không vô minh. Nhớ vậy đó, vì tất cả cái như vậy đề đầy cái giác mà tối, nhưng mà cái lửa nó hết thì cái giác nó mới còn, nó duyên hãn. Cũng như bây giờ chúng ta nói một cách khác hơn, như trong cái gian nhà này chúng ta lấy toàn thân bảo cái trời chúng ta chụp ra đầy hết, thì lúc đó thấy trong nhà này sao? Thấy toàn thân bảo cái từ đâu mà tốt, thì thấy rõ là trong nhà nó hiện ra bảo cái, hiện ra toàn thân, hiện ra trời chứ phải không? Nhưng mà khi mà nó hiện ra những cái đó thì có cản dẫn cái thân thân cái nhà bị thích lấp, phải không? Là cho nó bị mệt, bị tập đi. Và bây giờ nó nói cái đó là vừa hết rồi thì cái đó nó được tản lại một cái tản tấn rộng lọc rõ thân thân của nó. Thì cũng là khi bao nhiêu cái rộng rõ sinh diệt nó giới lên trong thân của mình, thì những cái rửa nó nói thân thì tất nhiên cái tính giá sẽ bị ẩn, bị lấp. Mà nó không đâu có bài tính giá thì tính giá là trầm hết, phải không? Bởi vì cái nghĩa trầm hết cho nên nó là không ở trong đó. Chứ nếu là tính giá không trầm thì sẽ không nói như vậy. Bởi vì tính giá là trầm hết cho nên tất cả nghĩa đều không có tính giá. Thì bây giờ tất cả những cái nghĩa nó diễn hết thì tính giá đó nó hiện toàn đời, không bị chứa, không bị ngại nữa. Thì như là khi mà chúng ta hiểu tánh giác nó cần tất cả các nguyện, thì để biết rằng tánh giác là cần khác như khi sáng, chúng ta thấy trong cái nghĩa duyên giác. Duyên giác là đạo thương quản đó, nó là cần khác không tốt, cho nên nó bao hàm tất cả các nguyện. Nhưng mà các nguyện diệt rồi thì nó lại cần hiện cái toàn đời bất bại. Thì hiểu như vậy thì tất cả những sự tu hành của mình là biết được các pháp diễn thường lìa nó, thì lìa hết nó rồi thì lúc đó mình được cái bất bại, bất thân bất diệt. Đó là cái chuyên thứ hai. Thì như vậy chuyên thứ hai này chúng ta thấy rõ cái ý nghĩa câu hỏi và ý nghĩa cái Phật báo hay chưa? Thấy rõ chưa? Câu hỏi của Ngài Sở Hiền nói rằng tất cả các pháp là dưỡng. Dưỡng thì cần gì mà lấy dưỡng để tu? Dưỡng ở đâu? Nó đã là dưỡng, thân tâm là dưỡng thì cần làm sao mà lấy gì để mà tu? Và nếu không tu thì làm sao chứng thân sau này thở để tu linh hồn như dưỡng? Thì ở đây Đức Phật Ngài trả lời, tuy nó là dưỡng nhưng mà giết dưỡng thì sẽ lìa dưỡng, mà lìa dưỡng rồi thì trả lời cũng như các bạn à, thì như vậy cho nên đó là tu. Mà tu như vậy thì không cần có phương tiện gì hết, cứ giết dưỡng thì lìa dưỡng. Lìa dưỡng là giác, giác có phải phương tiện, không phải thứ lớn. Thì như vậy do tu dưỡng đó mà tất cả đều được giải thoát, mà nếu không tu dưỡng đó thì tức là không giải thoát được. Đó là cái ý nghĩa của Phật trả lời, tuy giết dưỡng mà phải tu, chứ không phải là không tu.